Sài Gòn ngày 29 tháng 3 năm 1975, thanh điển bao hành nở vũ trụ, tu không tiên đạt kể như một, thua buộc sân hận càng thêm khổ, tại thế tạm sanh tạm giữ trụ. Thanh điển bao hành nở vũ trụ, các bạn dồn thấy ra bao la lớn rộng, thấy rõ ràng chưa? Cái phần thanh điển ở bên trên nó đang bao hành, dẫn tiến, mà chúng ta tu, chúng ta không có mở khối óc trung tâm bộ đạo, đó là vũ trụ. Tu không tiến đạt kể như một, cái phần thanh không hòa cảm với cái thanh điển ở bên trên thì kể như một, thua bụt sân hận càng thêm khổ. Người ở thế gian mà không biết đạo đức, không biết trời đất thì thấy nó càng ngày càng thua súc, càng thua bụt sân hận càng thêm khổ, càng thối lùi, càng chậm tiến. Tại thế tạm sanh tạm diệu trụ. Nhưng mà rồi rốt cuộc chúng ta thấy sống ở thế gian, tạm sanh ra ở thế gian, rồi tạm diệu trụ, tạm dẫn tiến vậy thôi. Tất cả không có cái gì kia bằng trường cửu ở thế gian. Diệu trụ, sửa tánh tự tu, nay chưa đạt được tâm mù quán thang. Đó, chúng ta đã bắt đầu chấp nhận cho là cái pháp này là lý tưởng, năm đó mà tu, mà chúng ta sửa tánh mới tự tu được. Chúng ta có cái tánh buồn phiền sai quay ghen tương đủ chuyện, chúng ta bằng lòng sửa tánh để tu thì nay chưa đạt được tâm mù quán thang. Mới đi tới giai đoạn đó bị một cái thử thách là cái tâm mù quán thang, trách người này, trách người kia, trách người nọ, phiền đủ thứ hết. Than rằng thiên hạ bất an, chạy theo động loạn lập đạn, si mê than cho người ta sâu hơn mình, nhưng mà mình không biết cái sâu của mình. Cái sâu là bản tánh chấp là cái sâu, mà chúng ta không chấp, chúng ta mới hết sâu. Lo tu lấy mình đi, lo sửa lấy mình đi. Cái hành động chúng ta càng ngày càng tốt thì đối phương nó mới học, mới ảnh hưởng nó được. Chứ không nên buộc nó nghe chúng ta, cho nên không có bắt buộc nó phải tu theo ta. Nhưng mà chúng ta sửa tu, Đức Phật đã làm những điều của Đức Phật đã làm, không có buộc ai hết. Mà nếu chúng ta tu mà chúng ta buộc người khác tu thì nó cũng được. Chúng ta tu cái tánh của chúng ta xấu mà buộc người khác phải theo cái lệnh của chúng ta cũng không được. Cho nên Đức Phật cái gì Ngài không làm, chúng ta tu theo đường lối của Ngài, phải đi theo đường lối của Ngài. Chứ chúng ta không nên buộc đạo này, ép đạo kia, chấp đạo nào, không lo sửa mình để ảnh hưởng người khác. Đừng có chê họ động loạn. Bởi vì họ đi tới giai đoạn đó rồi họ mới qua giai đoạn kia. Mỗi người cái gia can, mỗi người cái tâm trạng khác nhau, mỗi người cái tiền kiếp khác nhau, chứ không có đồng chúng được. Cho nên chúng ta không có nên bắt buộc. Nhiều người ta tự ái, chúng ta bắt buộc họ, họ thôi luôn. Vợ chồng ở thế gian cũng vậy, trách móc với nhau, tu còn trách móc với nhau, rồi lấy cái chuyện tu ra mà nói. Nên ông làm biến tu hay bà làm biến tu đó, rồi trách, rồi giận hợp với nhau cũng đủ chuyện. Ghen ghét việc này việc kia việc nọ, vợ thờ ghen ghét chồng mê, chồng thờ ghét vợ, chán chế người chồng. Vợ ở thế gian thì ghen ghét chồng mê, chồng mà mê ai là không chịu, nhất định là không chịu. Mà chồng thờ ghét vợ chán chê người chồng. Người chồng là đại trưởng phu, luôn luôn họ không thích người vợ chê họ. Hành động họ không có mà chê họ, họ tức. Cái đó nó cũng ganh ra, xây xảy ra cái sự ghen ghét, lạc cho cái gia can bất ổn. Vợ chồng không có tương hòa. Còn chúng ta tu về vô vi này, chúng ta thấy vợ chồng đều là thầy lẫn nhau. Do những sự kích động và phản động đó, chúng ta mới có cơ hội để thử tâm, sửa tánh. Hôm qua ông chặt tôi về, nhưng mà tôi chiến thắng ông. Tôi biết sai ở chỗ nào, tôi lo tôi tu để tôi ảnh hưởng ông. Bây giờ tôi nói không được, nhưng mà tôi ráng tôi tu 3 đêm sau, 4 đêm sau là ông sẽ biết tôi hóa giải cái câu này ra, thì cái nụm mây đó nó sẽ tan. Mà bữa nay tôi bị như vậy, bị bà vợ hất hủi như thế này, tôi thế nào? Tôi tâm tôi nó tối tâm, tâm hồn tôi nó càng ngày càng đen tối, cũng như những cụm mây nó che đậy trên đầu tôi. Vì tôi làm sao tôi giải nó? Tôi phải cố gắng. Rồi vài hôm sau sẽ biết, một tuần sau rồi sẽ biết. Hai cái nó đi tới cái thanh thản tương đồng rồi thì đi trong cái tình thương. Ban giải của hai bên là trong, chúng ta xét rõ là bạn đồng hành tại thế gian. Đành quên định luật qua công, người nguyên căn không có vợ chồng là chi. Người ở thế gian hãy tranh chấp tranh chấp rồi cái thì quên cái định luật của hoa công. Định luật hoa công 24/24 nó có di chuyển đàng hoàng, có giờ sanh giờ khắc, nguyên căn không có, vạn sự khởi đầu bởi nhất không, nó không có. Nhưng mà sau này chúng ta làm vợ chồng ở thế gian rồi là chi? Rốt cuộc là bạn đời mà thôi, chứ không có cái gì hết. Nguyên căn không có mà vợ chồng là chi? Chứ chúng ta tu về vô vi ta thức giác được, từ vợ chồng đi tới bạn đạo là cái chuyện thâm thúy cao quý cỡ mở, gương mẫu nhất ở qua địa cầu này. Rõ ràng cái đường lối chúng ta đến rồi chúng ta đi rất rõ ràng, phân minh. Chứ đừng có chung đụng ở trong cái vợ chồng thế gian mà ghen tương, cái đó là cái đi thục lụi, sát chết. Thật ra mà thì không có làm được tiên phật. Mà chúng ta hiểu được cái cộng đồng bạn bè ở thế gian rồi thì đồng hành đạo hữu, tôi thấy càng tu càng tiến, càng tu càng mở. Người tu xét thế chuyển thị, xét mình là bản tạm nghi thế tịch. Người tu xét thế gian chuyển thị, sự thay đổi đổi thay trong cái định luật của tiến hóa, xét mình là bạn tạm nghi thế tịch, xét mình là bạn tất cả, cộng đồng với tất cả cây cỏ hoa quả vạn vật, đồng vui tươi với chúng ta. Chúng ta là bạn của trong vũ trụ, tạm nghi thế tịch chỉ cái mức tiên của chúng ta và cái sự văn minh đã đúc kết cho chúng ta để tiến bộ càng ngày càng nhẹ nhàng. Đó. Ghét rồi, hết ghét, càng minh thương rồi, lìa xác chữ tình hư không. Đó. Như người thế gian luôn luôn vợ chồng, thế gian ghét hoài, ghét rồi, hết ghét. Hết ghét rồi thì mình biết cái tội lỗi của hai bên và sự sai lầm của hai bên. Chúng ta tu vô vi cầu cho có cái chuyện đó. Hãy cái ghét nó vô rồi, chúng ta tìm cái cách công phu cho nó nhiều để giải, đem cái cụm mây đó đi. Biết cái lỗi đó của ta, không phải lỗi người khác. Nếu chúng ta thông minh như chư Phật, chư Tiên, chúng ta đâu có ghen ghét ai. Chúng ta còn phạm tâm tải quá nhiều, chúng ta mới ghét người này, người đó, người nọ. Chúng ta đặt ra thương, rồi ghét, rồi đối diện. Nhưng mà xét kỹ lại, chúng ta ghét là chúng ta muốn có sự thương chứ gì. Nhưng mà thương rồi, thì lìa xác chữ tình hư không. Thương rồi tới lúc mà chết rồi thì cái chữ tình nó cũng hư không. Cái tình thương của thế gian là giả tạm mà thôi. Còn chúng ta hòa đồng với cộng đồng của vũ trụ mới là cái chánh lý, là đường lối của trời đất. Cho nên Đức Phật đã hòa đồng với vũ trụ, hòa đồng với thiên không, nhập niết bàn, đi càng ngày càng cao siêu, để lại cái hành động cho mọi người tự thức giác, tự chiếu rọi lấy nội tâm mà tu hành. Thì bây giờ chúng ta đi theo cái đường lối đó. Chúng ta phải hàng ngày các bạn soi hồn pháp luân là rửa dọn làm cho nó đi trở lại không không. Không có theo cái hướng lục trần vận động lắm đông, chạy theo động loạn khó phòng sửa sai. Nếu mà chúng ta cứ hướng ra ngoài so đo gia đình này, gia đình kia, gia đình nọ là hư, bản thân bất độ, hại thân độ, thân ở ta, của chúng ta trong này không sửa, làm sao sửa bên ngoài được. Cho nên phải sửa cái bên trong chúng ta để ảnh hưởng người khác, cái đó là chánh pháp. Còn so đo với chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ là hư hết rồi. Chạy theo động loạn mà khó phẩm sửa sai, càng ngày càng sai thêm. Càng đi xuống, càng bị xó mũi, cũng như con trâu, giận một việc gì là ôm lấy, nhớ lấy, ngoan cô là cũng như chúng ta bị ghim vô trong cái cây đó. Bị cột một đống đó, cột cửa không được. Hai vợ chồng giận với nhau, nhưng ông cũng muốn ngó bà mà bà không ngó ông. Ông muốn nghe tiếng của bà mà bà không muốn nghe tiếng của ông là tại sao? Tại lại bị xó mũi rồi, bị cột ở trong cái gốc cây đó, cột cửa không được. Cứ ôm cái cục đó thôi. Thấy không? Cho nên Đức Di Lặc cười thế gian. Ngài đã giải thoát được lấy Ngài. Phá những cái cụm mây tâm tối đó, Ngài chỉ cười, vui, thay thiên hạ. Họ chấp với nhau cho thiệt là họ vọng động đi cho lộn xuống mấy kiểu chấp giả. Mà mấy cái luân xa nó cỡ mở đi lộn lên thì nó chỉ cười vui trong cái gia ca. Cái gì cũng có thể tha thứ được. Mà nếu đi xuống thì cái gì cũng có thể chấp được. Mà chúng ta đi lên thì cái gì cũng có thể tha thứ được. Cho nên nó có những cái ảnh hưởng rất tốt. Những vị tiền bối đã đi và đạt được sự thành công rất mỹ mãn. Mà tại sao Ngài cười với một cái nụ cười rất quyền diệu kinh niên? mà chúng ta lại cứ nuôi những cái chuyện buồn hận kinh niên. Thấy rõ ràng, bạn đi xuống, bạn đè xuống đầu bạn nặng, tâm bạn đọc, khóc thầm buồn bực tôi tâm, rốt cuộc nói mình dại dột, phải không? Bây giờ chúng ta tu cái pháp này không phải dại dột. Chúng ta đã có sơ hồn mở vô đầu làm pháp luân, mở ngũ tạng cứ việc làm tới cho nó đi xa, rồi tự chủ quyết định ở hay là đi. Cái quyền sở hữu chủ của ta, còn bản định thế gian vợ chồng là bạn mà thôi, con cũng bạn mà thôi. Chúng ta lo sớm mình để ảnh hưởng tất cả. Bình minh thiên kế sẵn tại, giúp người hoạn nạn an bài, sửa thân. Bình minh thiên kế sẵn tại, sự sáng suốt ở bên trên rõ ràng, sẵn. Cái chuyện thanh cao quá giải cho tất cả mọi người, giúp người hoạn nạn an bài, sửa thân. Giúp cho người có hoạn nạn an bài, sửa thân. Hoạn nạn là cái gì? Bạn buồn bực người khác là bạn đem cái hoạn nạn cho nội tâm, và bạn hướng thượng thì cái hoạn nạn đó nó phải tiêu tan. Bạn đi theo cái sự sáng suốt thanh cao ở bên trên thì bạn tự an bài sửa tâm. Mà ai thấy được cái hoạn nạn của các bạn, nay buồn chút mai buồn chút, rồi nó đụng phải rồi mới lộ ra thế gian. Cái khởi điểm chúng ta tu gì vô vi, cái khởi điểm của hoạn nạn chúng ta biết. Gặp một cái thử thách giữa vợ chồng bạn bè là chúng ta biết, này tôi còn giận, tôi còn hờn, tôi còn buồn, đâu có được, tôi phải mượn cái pháp này tôi giải nó ra để nó hòa đồng với sự thanh cao bên trên. Tôi lánh xa nó một thời gian rồi tôi sẽ lại đối chiếu, thì nó mở ra. Cái hoạn nạn chúng ta trị tận gốc thì nó không có tái phát. Mà nhiều người cứ nuôi nay chút mai chút, rồi sau này nó cô động thành một cục, rồi đi ra ngoài đường thấy xe mà cũng đi đại, nó cán chết, gãy chừng cũng có nữa. Là do cái bản tánh mà sanh ra cái hoạn nạn không hay. Cho nên người thế gian không hiểu, đi coi tướng xem thầy thì thầy dòm sắc mặt là biết rồi. Thì cái người đó nó hay giận hờn, sau này nó cô động cái tánh đó, nó sẽ bị một cái nạn gần đây. Còn cái đằng này tu vô vi này nó cởi mở rồi, nó biết nguyên căn nó đến đây, nó là một vị Bồ Tát thừa hành phận sự để qua giải hạ khắc. Nó có hồn, có vía, có đến là có đi, nó không có sợ nữa. Nó chỉ lo nó sửa nó, nó tu lên nó mở lên nó. Thì cái tử vi của nó là nó chính sửa lấy cái tử vi của nó. Vận mạng của nó tự sửa. Là tại sao nó tự sửa được? Bạn thấy chiếc xe hơi bạn đang dùng, thì bạn chạy hàng ngày 1000 cây số thì cái xe bạn phải hư rồi. Mà cái này không. Bạn không có xài nhiều, bạn trở lại bồi bổ sửa chữa, đem cái thanh điển hóa giải, càng sửa càng minh, càng sửa càng tiến. Thì cái cơ thể của bạn không khác gì một chiếc xe, nó càng ngày càng mạnh dạn và cởi mở tiến thân, cho nó không có thụt lùi. Nó càng ngày càng tiến bộ thêm. Thì cái đó là cái vận mạng của các bạn được tự sửa rồi. Thì không khác gì cái chiếc xe đó, nó lại được sống lâu hơn nữa. Cho nên cái pháp này tôi nói là đổi cái số mạng, đổi tâm tánh. Mà cái mạng của chúng ta ngắn hay là dài cũng do cái tâm tánh tham sân si hỉ nộ ái ô dục mà ra. Bây giờ chúng ta tu cái pháp này, chúng ta trị nguyên căn, diệt tham sân si hỉ nộ ái ô dục, minh cảm đường đến như đường đi, là chúng ta đã diệt được rồi. Pha mê pha chấp tối cập, thương người đồng cảnh tự lòng sửa sai. Pha mê pha chấp, mình sửa được, tiến về cái điển giới thì mình đâu còn có mê chấp ở thế gian. Điển là linh mà, mau lắm mà, chuyển động mau lẹ, hóa giải cấp thờ, không có chấp. Pha mê pha chấp tôi cần nó càng ngày càng sửa, thì cái chuyện mà mê chấp là nó phải bỏ. Thương người đồng cảnh tự lòng sửa sai, vợ chồng cũng đồng cảnh, nhân loại cũng đồng cảnh, vạn vật cũng đồng cảnh. Chúng ta phải thương, phải tìm hiểu, nó là ta, ta là nó, mình đồng cảnh tự lòng sửa sai, sửa những cái sự sai lầm đen tối của nội tâm của chúng ta, hay giận hờn bên trong quốc khi chuyển hoại, bên ngoài quảng đại dồi mài sửa tâm. ở bên trong thì cái quốc khí nó cứ chuyển hoài, nó cuốn cuồng. Bạn giận ai thì nó giận hoài, nó nhớ cái chuyện đó hoài, nó cô động hoài. Và bên ngoài thì quảng đại, mà chúng ta hướng thượng ta dục. Ngoài ta ra còn trời đất rộng rãi, chúng ta phải đem cái lượng độ nhân, đem cái sự quảng đại để dồi mài sửa tâm. Tình thương chuyển qua thậm thâm, nhiều người hiu đạo tranh lập tranh sai. Cái tình thương chuyển qua thậm thâm, tình thương càng ngày càng chuyển qua, càng mở, càng đi sâu, càng thanh nhạc, càng thơ thớ, thăng tiến ở bên trên, nhiều người hiu đạo. Làm cha con trong gia đình cũng vậy, khi chúng ta tu, cố gắng tu sửa mình, chừng nào mà nó hiu đạo, nó hiểu, nó muốn tới, nó hỏi, thì chúng ta dịu dắt nó thôi. Chứ chúng ta không nên buộc vợ con tu, không có buộc ai hết. Lo sửa mình để tiến, mới dịu dắt người khác được. Còn buộc họ, nhiều khi họ nể, họ nể tình cha con họ tu, nhưng mà tâm họ độc, không được. Cho nên chúng ta tu ở đây phải đi theo đường lối của Đức Phật. Đức Phật không buộc ai, thì chúng ta không nên buộc một người nào hết. Chỉ lo sửa sai của mình, để tránh cái ngoan cố chấp nê căn bản đã sẵn có. Mẫu Ai kỳ 208, mẹ thương giao quân liệt liệt, cho con gặp phải mỗi việc sửa tâm, con buồn mẹ cũng khóc thầm, con vui tiếp điển. Con vui mẹ tiếp điển thâm diệu quả. Mẹ thương giao quân liệt liệt, cái tình thương của thanh điển không khác gì thiên mẫu, để giúp đỡ các bạn liền liền. Nếu các bạn tu hương thượng để qua giải, cho con gặp phải môi diệt sửa tâm. Bữa nay chúng ta tu tới đó, mai chúng ta gặp một cái nghịch cảnh là cái môi diệt sửa tâm. Hỏi chứ cái tâm của chúng ta còn động không, còn chấp thiên hạ không, thì chúng ta được tiến lên cao một chút. Mà chúng ta còn chấp là chúng ta dừng ngay chỗ đó, tự cột mình ở gốc cây đó. Cho nên luôn luôn có thượng là có phạt, có học là phải có thi, có tu là phải gặp thử. Cái sự thử thách đó mà chúng ta qua không được là chúng ta bị. Con buồn mẹ cũng khóc thầm, bởi vì cái điển, thanh điển mọi người sẵn có, hòa đồng với chư Phật chư Tiên, nhưng mà ngày nay vắng, thì cái chuyện viện trợ thanh điển không còn nữa. Mà đối với mẹ ở thế gian cũng vậy, rõ ràng có những sự chứng minh cho các bạn thấy. Con của các bạn buồn thì các bạn thế nào cũng buồn, con tim nó khóc thầm, mà con của bạn vui thì tự nhiên nó cởi mở, mẹ lại vui, mẹ lại ân cần nhắc nhở điều này điều nọ. Mà con buồn thì mẹ cũng phải khóc thầm, con vui mẹ tiếp điển thâm diệu quả. Đó, rõ ràng có sự chứng minh ở thế gian, thì cái thiên, ai sanh ra con người, trời đất thiên địa hợp nhất, nó hóa sanh lên nhân loại, thì cái phần cha mẹ cao siêu ở bên trên nó cũng vậy. Nếu chúng ta không tiến gần, làm sao mà chúng ta ăn được cái thanh khí điển ở bên trên. Ta hưởng, tận hưởng cái đường lối vô cực vô biên mà người đời thường nhắc nhở năm này tới tháng kia. Và bây giờ chúng ta có cơ hội, chúng ta nên tiến. Mà tiến chúng ta đã mở được rồi, chúng ta tìm được những cái diền mối bí mật là trung thiên bộ đầu của chúng ta. Đó là cái mật pháp để tiến hòa lên trên, để hưởng cái phần thanh khi điểm trở về căn cội quê xưa trống cũ hồi xưa của chúng ta, mà không chịu đi, còn cứ lôi cuốn ở thế gian làm. Luồng điển từ bi của thiên mẫu luôn luôn điều hòa và dịu dắt tâm con khi con gặp phải nghịch cảnh. Thế gian nghịch cảnh là gì? Nếu ta hương hạ nó thì xảy ra, tu thờ tiên giới tự hòa, thư tha là tranh giận là tà tâm. Thế gian nghịch cảnh là gì? Nếu ta hướng hạ, nếu ta thấy cái nghịch cảnh, ta cho đó là cái nghịch cảnh, mà chúng ta phải tìm cách để ăn thua với cái nghịch cảnh đó, là chúng ta hướng hạ, chúng ta muốn đè đối phương rồi, thì nó xảy ra. Nó cột đầu chúng ta, cột tâm chúng ta, nó làm nặng đầu, nặng ngực. Trâu bị sáu mũi cột gốc cây rồi. Tu thờ, tiến giải tự hòa. Còn chúng ta tu, chúng ta không nghĩ vấn đề đó. Cái cảnh nào cũng như ta, ta là cảnh, cảnh là ta, không sao hết. Đường nào cũng vậy, ta có thể người ta đem cái tâm tối tới chúng ta, mà chúng ta cũng có thể đem tâm tối tới người khác, là chúng ta kể nó là ta, ta là nó. Và bây giờ ta đây tại sao khác hơn nó, là ta nhờ cái pháp vô vi này, chúng ta tu, chúng ta hóa giải nó ra,
chấp nhận nó đi, nó đến à mình cười rồi tối mình gặp sơ hồn pháp luân giải nó đi. Chứ mình đừng có chấp, mình chấp nó là mình đi xuống, mình lấy cái thế mình muốn ép đối phương là mình bị đày, bị đọa, mình tự hạ từng công tác càng ngày càng nặng. Cho nên người tu phải tiến hóa, phải giải đi lên. À chúng ta rồi bây giờ người ta nó quan mình như vậy thôi, bây giờ mình cãi không được thôi, rồi được cái quan đó vô đây, rồi tôi giải cái quan này từ cái tối nó đi tới cái sáng, từ cái vọng động đi tới cái thanh tịnh. Tôi có cái pháp, tôi soi hồn pháp luân giải vui, tôi nhịn thời gian để rồi họ sẽ hiểu. Thứ tha là chánh, giận là tà tâm, mình phải tha thứ mới là đi tới chánh pháp được. Vì tại sao tha thứ chứ chánh pháp? Tha thứ là bạn không có ôm một việc đó mà bạn hòa đồng với tất cả thì nó nới rộng hơn. Còn bạn không tha thứ, bạn giận là bạn chỉ nhớ một cái việc đó thôi thì cái phạm vi của bạn bị hẹp rồi, không có tiến được. Thì nó phải tà tâm không? Con ma con quỷ là chỉ sợ mất, chiếm bản thể người ta rồi sợ mất, cứ giữ ở đó rồi nói láo nói sượt đủ thứ hết. Còn đằng này chúng ta không có, chúng ta hòa đồng với tất cả là không diệt cái tà tâm, hướng thượng để giải quyết mọi việc thì mỗi mỗi cũng sẽ đạt thông, hòa hợp với định luật của trời đất, vui cười để đón nhận tình thương và phát triển lương tri lương năng sẵn có, tiến lên hòa giải miễn dò con đò tại thế quanh co tiếng dò, bình tâm buông bỏ so đo, thương mình thương họ cũng do nơi mình, tiến lên hòa giải tiếng dò. Chúng ta tiến lên, chúng ta hòa giải thì miễn dò khỏi lo. Mà nếu mà chúng ta còn ôm cái thể xác so đo thế gian này thì quanh co sợ đầu này sợ đầu kia sợ đầu nọ, đố kỵ việc này đố kỵ việc kia, đố kỵ việc nọ, ghen ghét đủ chuyện hết. À, bình tâm buông bỏ sau đó, lúc chúng ta bình tâm được rồi, tu tới cái thanh điển nó hòa đồng hợp nhất ở bên trên bộ đầu, buông bỏ cái sự sợ đó, không có sợ đó, ai làm cũng phải hết, nhưng mà chính chúng ta không phải, lo sợ mình thương họ cũng do nơi mình thương chúng ta, sửa chúng ta mới biết thương người ta được. Nếu không có sửa mình làm sao thương thiên hạ được. Do nơi mình tự giải quyết cởi mở tu hành mới được. Nếu chúng ta không giải quyết cởi mở tu hành không bao giờ được. Khi ta chấp nhận chung sống tại quả địa cầu này thì ta nên tha thứ lẫn nhau để tìm hiểu sự sai lầm của ta và của người khác, cố gắng gần lại với nhau để tìm hiểu những gì cởi mở đã sẵn có từ bên trên đang chiếu qua và hòa đồng với chúng ta. Chứ còn nếu mà chúng ta cứ theo cái chuyện cố chấp đi ngang đi dọc ở thế gian, dùng cái thế mạnh của chúng ta mà để chèn ép người khác, nhưng mà chung quy là chèn ép lấy ta mà ta không hay, làm cho chúng ta khổ tâm mà ta không biết, làm cho chúng ta vọng động mà bất minh, cái đó là cái dại dột. Cho nên chúng ta tu vô vi không, vi là nhỏ, không tức không không đi nữa nó cũng tiêu luôn, thì không có cái đại sự ở trong nội tâm của chúng ta, không có cái chiến tranh trong đầu óc của chúng ta, luôn luôn là cởi mở hòa đồng với trời đất. Trời đất không có bao giờ sụp đổ, nhưng mà con người đã làm gây ra cái cảnh sụp đổ thôi, chứ trời đất không có sụp đổ. Cho nên mỗi cái gia can từ cái nhỏ các bạn phân tách ra cái lớn rất rõ ràng, đố kỵ lẫn nhau, không có tha thứ lẫn nhau, gây cái sự khổ cực giữa hai vợ chồng. Ban đầu nói thương yêu lâu rồi rốt cuộc rồi gây hấn, đi tới đổ vỡ, rồi muốn giết lẫn nhau cũng có nữa. Cái đó là cái khôn ngoan hay là cái dại dột? Cái đó là cái tối tâm. Mà rốt cuộc rồi cũng phải trở về cái thanh cảnh của trời đất. Tại sao chúng ta phải thực thi những cái phiền não sai quay đó để làm gì? Càng ngày càng phiền, càng buồn thì bệnh hoạn càng nhiều. Sự cơ cực ở tương lai, tới cái tuổi tác niên độ, cao niên cao độ rồi mới biết mình sai lầm, do tuổi trẻ nuôi dưỡng cái tự ái, động loạn, ganh ghét. Thì sau này tới cái tuổi già thì bệnh hoạn triền miên mà không hay. Cho nên các bạn được ngộ cái pháp này, tiến đồng với cái vô vi, thì tôi thấy các bạn nên nắm đó mà làm chìa khóa, nắm đó để mà trị bệnh tham sân si hỷ nộ ai ô dục. Chỉ có cái điển mới giải được, chứ không có lấy cái phương pháp nào giải hết. Lấy cái sự thành công của người khác cũng không giải cho mình được. Bây giờ ông Phật ông tu cũng thành công đắc đạo ngồi sát bên ta mà ta không chịu sửa thì chúng ta không bao giờ tiến được. Cho nên phải tự sửa lấy ta mới tiến được. Không sửa lấy ta không bao giờ tiến được. Đòi hỏi sự thực hành, chứ không có nên nghĩ lại. Không nên lấy đạo tạo đời, chê danh, mượn danh người này, mượn danh người nọ, làm tầm bậy tầm bạ, cái đó không được. Chứ đằng lại chúng tôi không có tổ chức một cái gì hết. Chúng tôi đi trong cái tầm thương, tình thương cộng đồng, tự sửa lấy chúng tôi. Rồi chúng tôi có những bạn hiểu thì học đó để mà tu. Về cũng học cái đường lối sáng suốt, cộng đồng cởi mở, chứ không có cái đường lối lợi dụng. Nhiều người mới tu không hiểu, tưởng tới đây rồi sẽ có người đổ chúng ta việc này việc kia việc nọ, không có đâu. Sửa mình để tiến, để sẵn một cái diềm mối đó. Các bạn học, các bạn tu, các bạn mở, rồi lần lần nó sẽ thử bạn, từ gia can bạn, xã hội chuyện này chuyện kia, nó thử thách cái tâm can của các bạn. Bạn chịu đựng được thì bạn mới hòa đồng với trời đất, còn bạn chịu đựng không được thì bạn tự rơi xuống địa ngục. Rất rõ ràng cái đường lối minh bạch. Cho nên ông tu đắc bà, tu bà đắc, tôi nói hàng tuần, cỡ mở cho tất cả các bạn hàng tuần. Chính tôi cũng ở trong cái chấp nê mà ra, mà ngày nay tôi thấy rõ ràng. Mỗi cái gì mà kích động tới thì tôi xem xét rất rõ ràng cái bề trái của nó. Nhờ cái gì? Nhờ cái linh điển của tôi và cái thanh điển của chúng tôi, nó đã tụ tập, nó mới hoa giải, nó minh cảm đối phương. Lúc đó chúng tôi mới không chấp. Còn nếu mà tôi không đạt tới cái chỗ đó thì tôi cũng muốn vẫn chấp như những người khác. Cho nên cái pháp này nó hay ở trong động loạn, mà giải quyết cho nó hết động loạn, chính tôi là người đi đầu đã hành được. Thì các bạn, tôi thấy các bạn cũng là nhân sinh ở thế gian, mà các bạn cương quyết hành như tôi thì các bạn cũng đạt tới vậy. Thì sau này chúng ta mới sống ở trong cộng đồng vô vi, chúng ta sống trong cái tăng dân cởi mở, hòa diệu với tất cả, mới thấy là những cái văn tự ghi chép ở thế gian không sai, nhưng mà thiếu người thực hành mà thôi. Tình thương, từ bi, bác ái đủ thứ hết, đạo đức có hết, nhưng mà thực thi không đến. Rồi lấy dễ thưa chê mắt thanh, xưng hô đạo đức, hành động bất chánh, gây hỗn loạn cho gia can, qua tham lam mà quên cái nguyên căn thanh thản của trời đất, quên những cái khối địa tiên đang làm việc ở mảnh đất này cho họ được hưởng thụ mà họ cũng quên luôn. Cho nên những cái đó bạn thấy báo ứng nhãn tiền, nó sẽ đụng phải và nó sẽ gặp phải ngay trong gia cát của chúng ta. Nói một tiếng nói bữa nay, nhưng mà ngày mai chúng ta cũng sửa lấy cái họng của chúng ta rồi. Đừng có nói chuyện đại độc thế giới và như cùng nhân loại. Cho nên Đức Phật không có tìm cái gì hơn. Ngài đã học hết sách rồi, Ngài cũng biết văn chương rồi, biết triết lý rồi, nhưng mà Ngài chỉ biết sửa Ngài mà thôi. Cho nên ngày nay chúng ta ở đây là chúng ta sửa lấy ta mà thôi. Tôi nói có một ông tu rồi, chứ không có ông nhiều ông tu. Rốt cuộc cũng có một ông. Ông nào tu cũng như nhau thì có một ông thôi. Mà tu mà còn cách biệt ông này, ông kia, ông nọ thì nó mới khác. Chứ còn tu như nhau có một ông tu. Cho nên Đức Phật đã sửa Ngài và ảnh hưởng tất cả mọi người, và mọi người đi tương đồng như Ngài thì cũng như Ngài, chứ không có khác gì hết. Cho nên các bạn không nên nuôi những cái nụm mây đen nữa. Ngũ tạng của các bạn biến quá nhiều, mây mưa lắm. Tôi biết hàng đêm hàng ngày sân hận lo đủ thứ hết trọi, đó là mây mưa. Nhưng mà các bạn cứ mượn cái pháp này bước vào điển giới thì cái mây mưa đó nó sẽ tan, không còn tụ nữa. Nên chúng ta có cơ hội để đàm đạo, nghiên cứu và có người thực hành đi trước là một cái phương tiện rất tốt cho những người đi theo sau. Mà chỉ đòi hỏi nơi sự cương quyết của hành giả mà thôi. Nếu mà hành giả còn xê sụp, không có bao giờ tu cái pháp này được, còn ý lại cũng không tu cái pháp này được nữa. Cương quyết sửa cái tham sân si hỷ nộ ái ô dục của mình, nay một chút, mai một chút, cương quyết phải sửa cho kỳ được. Thì lúc đó các bạn sẽ được vui tươi mãi mãi. Các bạn sẽ tiến đồng tới di thiện tối lạc, tươi cười cũng như Đức Phật đã tu và thành công. Ngài được cởi mở, Ngài được sáng lạng, dồn mặt Ngài thấy nó quang đãng vui vẻ, là nội tâm Ngài không còn sự hắc ám nữa. Còn các bạn tu mà cái mặt mày còn buồn tủi thì bên trong nó còn sự hắc ám, nó còn chấp đời, còn mê đời, còn muốn tranh đấu với đời, nhưng mà rốt cuộc không đạt được lợi, nhưng mà nó không hay. Còn đằng này chúng ta mở ra rồi, chúng ta hòa đồng với trời đất, hòa đồng với nhân gian, hòa đồng với vạn vật, thì cái cảnh thanh bình triền miên trong nội tâm của các bạn và thơ thơ. Cho nên bạn ngồi bạn thiền lo tu lấy bạn thôi, ở nơi nào rồi cũng đem tới sự thanh tịnh cho thiên hạ. Còn nếu mà bạn một mặt tu rồi, bạn tham gia thời cuộc rồi, bạn nói chuyện thiên hạ rồi, bắt buộc người này tu, người kia tu, rồi rốt cuộc là vọng động. Người ta đã biển cho lặng Minh Châu mới phát, mà bạn cũng cứ động hoài, rồi làm sao mà có Minh Châu phát. Lầm cho riêng mới gọi là thần. Chuyện của ta lo chuyện của ta, cứ lo chuyện thiên hạ hoài, mà làm sao mới có cái thần thức được. Đó, cho nên phải hiểu cái lý. Và rốt cuộc các bạn hiện tại bây giờ các bạn cũng thấy các bạn đang lười biếng rồi. Bây giờ chỉ cấm có một cái giới lười biếng, mà diệt được cái lười biếng là các bạn đi tới thành công dễ dãi, không có cái gì khó khăn hết. Cảm ơn các bạn.